Giáo hóa, tức là ở trên đó là thiện nam tử người trí, tức là người có trí tuệ. Thứ nhất có thể xả bỏ vật bên ngoài, thứ hai có thể xả bỏ và bố thí thân thể, tức là xả bỏ thân thể. Thứ ba là sau khi bố thí thân mệnh tài sản lại còn giáo hóa chúng sanh, tức là thứ nhất là bố thí tài sản, thứ hai bố thí thân mạng, và thứ ba là sau khi bố thí thân mạng tài sản là còn giáo hóa chúng sanh. Thì sau khi nói xong ba câu đó rồi, Đức Phật mới nói là làm thế nào để giáo hóa, phải không? Giáo hóa làm sao? Bây giờ thứ nhất là thấy người nghèo khổ, tức là người mình sắp bố thí đó, trước tiên nên hỏi họ, hỏi người mình sắp muốn bố thí cho họ: ông có thể quy y Tam Bảo không? Có thể thọ trai giới không? Nếu trả lời có thể, trước tiên truyền thọ tam quy và trai giới, sau đó bố thí tài vật. Những người tại gia, nếu mình theo trên nguyên tắc không được truyền giới cho người khác, nhưng mà bên mật tông á, các thầy mật tông có thể truyền giới Bồ Tát. Thành ra các vị tổ sư mà người tại gia bên mật tông họ vẫn truyền giới đó chứ, theo đệ tử truyền giới. Rồi họ có đệ tử xuất gia đó, người xuất gia đệ tử cũng đến đảnh lễ ông thầy người tại gia. Thì cái đó bên Đại Thừa, bên Thanh Văn và bên Đại Thừa Hiển Giáo như Trung Hoa, Việt Nam mình chưa chấp nhận được. Tức là trong mình, bởi vì mình còn chấp vào hình tướng Thanh Văn, tức là người xuất gia không được đảnh lễ, không được lễ lại người tại gia. Nhưng mà bên Đại Thừa Mật Giáo, bên Tây Tạng thì họ chấp nhận cái đó. Nếu mà thí dụ như mình một người xuất gia mà nhận một ông tại gia làm thầy, thì cái người xuất gia vẫn lãnh lễ người tại gia, bởi vì lúc đó coi vào đó là vị tổ, là Bồ Tát. Thì nếu mình có thể truyền tam quy ngũ giới cho họ được á, trai giới này tức là bát quan trai giới đó, thì mình truyền cho họ xong rồi mình bố thí, thì lúc đó sau khi họ được cái giới thể quy y Tam Bảo, hoặc là giới thể bát quan trai, hoặc là giới thể tam quy ngũ giới, thì họ nhận cái phước, nhận cái vật bố thí đó, thì phước đức của phước lực của mình nó thù thắng hơn. Nếu trả lời không thể, bởi vì dục ngoại đạo mà, nó nói tôi chẳng thà chưa chết, tôi không quy Tam Bảo. Những người như vậy thì mình làm sao? Thì bây giờ nói với họ: ông có thể lập lại theo tôi rằng các pháp là vô thường, vô ngã, niết bàn tịch tỉnh hay không? Tức là giờ không cần quy y. Ok, bây giờ ông là ngoại đạo, hoặc ông đối với Tam Bảo ông chưa có tính tâm. Bây giờ ông đói, tôi hỏi ông quy y được không? Ông nói nhất định không quy y, tôi sẵn thà tôi chết đói, tôi không thèm quy y Phật, không thèm quy Tam Bảo. Thì giờ phải giờ ông lập theo tôi, có thể lập theo tôi lời này hay không? Là các pháp là vô thường, vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Thế đây là tam pháp ấn của nhà Phật đó. Thì bây giờ nếu trả lời có thể, liền dạy họ nói, sau đó bố thí. Rồi bây giờ tôi ông lập lại với tôi các pháp là vô thường, vô ngã, nếu mà tịch tỉnh ba lần như vậy. Họ nói xong, tôi mình bố thí cho họ. Đây nè, nếu họ trả lời chỉ có thể nói hai việc, ông này chắc là cũng loại đạo này nó cũng thuộc lại có trình độ triết lý nè. Bây giờ nó nói là nó chỉ có thể nói là các pháp là vô thường, nếu mà tịch tỉnh, nhưng mà nó không nói các pháp vô ngã được. Bây giờ tại sao vậy? Ngoại đạo nó tôn thờ cái ngã. Nó nói vô thường đúng, ở trong Bà La Môn có chấp nhận vô thường, ngay bên Thiên Chúa cũng nói vô thường, nhưng mà còn vô ngã thì không. Bởi vì ngã, đại ngã tức là phạm thiên, phạm thiên là đại ngã. Bây giờ ông nói vô ngã thì rất là không có phạm thiên, nó không chấp nhận. Thế nó nói bây giờ ông nói tôi vô thường, nếu mà tôi tính tôi nói, còn cái pháp vô ngã tôi không nói. Thì bây giờ mình nói làm sao? Thì nên nói với họ: nếu ông không thể nói các pháp vô ngã, ông có thể nói các pháp không có tự tính hay không? À ha, mình chơi chữ. mình chơi chữ, phải không? Nó nói bây giờ không, ông nó không thích chữ vô ngã, thì giờ nó ông nói bây giờ ông nói không thích vô ngã, và ông nói các pháp không có tự tính, không có tự tính tức là không có ngã gì nữa. Nhưng mà mình dùng chữ khác thì nó không có thấy chữ ngã đó, nó không bị xúc phạm. Đây là cái lối mình phương tiện thiền xảo nói các pháp không tự tính, mà không tự tính tức là không có ngã. Nếu trả lời có thể, vậy họ nói xong sau đó bố thí. Tức là cái người này là phải có trình độ mà có cái đức cảm hóa người ta nữa. Thôi thầy nhớ mấy năm trước lúc thầy ở bên Đài Loan đi với bạn của thầy, ông cũng cái đọc mấy cái kinh này nè, ông cũng áp dụng triệt để. Cái lúc đó thầy ông ở ngay cái bên xe đò, cái con cái anh thanh niên cũng khoảng các bông bung ba mấy bốn chục gì đó, bung lợi thò tay nói đề sư phụ con trăm đồng không, cho anh trăm trăm Đài Loan á, trăm Đài Loan tức là khoảng chừng $4. Cho nói ông phải nói quy phật quy pháp quy tăng, thủ mưu có thấy dòng cái nào cho nó biểu mô đi. Có những người rất là kinh nghiệp rất là nặng, chỉ cần nói vậy thôi để được 100 đồng mà họ nhất định không nói nha, không định nói, kinh khủng. Tại ông bạn thầy thì nghe ví dụ như có ngày nào lên dạy mới đương nít đó, thế này một con A Di Đà Phật thì cho một xu, nít nó vừa mừng quá nó bắt chước nó niệm niệm ông sùng về nhà ba má nó nghe ba má niệm theo, người ta cách làm niệm Phật. Nhưng ông này không có đủ đức, ông đến 100 đồng mà nó vẫn không thèm niệm. Thành ra không phải là độ chúng sinh là dễ đâu. Đừng có tưởng nghĩ cứ về mình mặc áo thầy tu, mà ông thầy bạn của thầy là trì giới hơn thầy đó, trì giới mà rất tu hành rất là tinh tiến đó, mà vẫn không tỏa được cái đức đủ để cho nó cảm hóa nó. Thành ra quý vị mà mốt tương lai đừng đặt điều kiện như mấy ông homeless này, nói cho không thành công nữa. Kệ đó, khó mà tôi cho nó thì đi cho rồi ha, đặt điều kiện chi. Thành ra nếu mà Đức Phật là 8 tháng, nếu như có thể trước tiên giáo hóa sau hành bố thí, người đó được gọi là bậc đại thí chủ. Bởi vì mình một đồng đưa ra là một người cảm hóa được vào Phật Pháp. Và lúc đó là mình hay là dùng tài thí là mình có thể là làm Phật sự, nghe không? Dĩ nhiên đây, những vị Bồ Tát, đây là những vị Bồ Tát có cái phước báo lớn mới được. Thành ra thầy Pháp Quang cũng có nói vấn đề mà mình học giáo lý cao, mình biện luận giỏi, không phải là mình cảm hóa chúng sinh được, mà phải có cái đức. Cái đức rất là lớn, nó cảm phục nó mới đi theo. Chứ còn bây giờ mình biện luận nó cách mấy, nó cũng không có phục. Mặc dù nó thua, nó cãi lý, không bằng mình, nó cũng vẫn không phục, nó cũng vẫn không chịu nghe. Cũng như thầy nhớ hồi xưa kể thầy Gốc Tạng, là một giáo pháp sư nổi tiếng ở Đài Loan, rất là giỏi. Có một người anh họ theo làm mục sư Tinh Lành, cái hai ông gặp nhau không biết có nhân duyên gì, ban đầu tranh biện. Ông kia thì đem giáo lý Tinh Lành, ông này thì đem giáo lý Phật Pháp. Mà ông Pháp Tạng là ông giỏi giáo lý kinh khủng, ông giảng. Hồi ông kia hơi biết, không biết cách nào cãi, chỗ nào bắt cũng thua hết, chỗ nào bắt cũng không có chỗ lọt được. Cái biết sao ông bụng miếng đó, ông tin là ông mục sư nói trời, không ngờ đức Chúa Trời có một người con giỏi như là Phật Thích Ca, hãnh diện vô cùng. Đức Chúa Trời có một đường người con thật là thông minh như là Phật Đức Phật Thích Ca, sợ có rồi. Ông tự Pháp Tạng ông sách con đi ra. Bởi vì sao vậy? Mình giảng pháp đó mình phải trước tiên phá tiền đề của nó là Chúa sinh ra tất cả. Bây giờ mình không phá được cái đó, mình nói cái gì cũng thua. Cái tiền đề đó mình không có phá được thì nó không chấp nhận tiền đề của mình đó, là mình thua. Thành ra khi nào mình vô mình thấy mình nói với nó mà nó không thể, mà đầu tiên là cái tiền đề lập luận cơ bản đó mình chưa có phá được á, là mình không có nền tiền đề nữa tiếp. Thành ví dụ như người bên kia họ tin là Chúa Trời sinh ra tất cả, bây giờ mình làm sao cho họ tin rằng Đức Chúa Trời chỉ là một cái huyễn tưởng thì họ mới được. Khi họ chấp nhận cái đó là thì mình nói gì họ không nghe, mà họ không chấp nhận, họ vẫn tin rằng Đức Chúa Trời là sinh tất cả, thì bây giờ mình có nói niết bàn, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có thể nói là tính không, có thể nói là pháp giới viên dung vô ngại, hay bất cứ cái lý thuyết gì cao siêu nhất của Phật pháp vô ích. Thành ra vấn đề không phải làm pháp sư không phải dễ, muốn độ chúng sinh không phải dễ. Cũng như thầy đã kể hồi xưa mà một ngoại đạo mà nó biện luận ngài Xá Lợi Phất á, nó biện luận không lại được ngài Xá Lợi Phất, biến thành cục đá luôn, cố chấp mà tâm kiên kiên cố chấp trì thì nó biến thành cứng, biến thành đá luôn. Tức là cái tâm mình nó quá cứng, biến thành đá, nói không được nữa, uống miên thành biến thành đá luôn, chứ nhất định không quy phục, nhất định không quy phục. Thành ra độ chúng sinh cũng phải từ từ, đừng ép. Thấy người nào mình độ không được á, mình nói ví dụ như mình có thấy họ đến họ người ngoại đạo hay là họ chưa tin Phật pháp, mình nói sơ sơ coi họ có duyên có khởi được cái gì thích thú không, rồi bắt đầu từ từ. Còn thí dụ mấy người thấy họ cứng quá thì thôi, từ duyên ha. Thành ra tại sao mà hai vợ chồng lấy nhau kìa, con có cái mà rốt cuộc ông theo đạo ông, bà theo đạo bà. Hồi xưa thầy ở trường đi học ở bên Maryland, học chương trình toán, hỏi chung một anh anh trẻ thầy mấy tuổi, ông cũng học anh đâu học học cử nhân, còn thầy là học cao học, anh cũng là người Thiên Chúa. Rồi nó anh kêu yêu có yêu cô bạn, phải không? Rồi sau chú sao sao cô đoạn thương Chúa quá, không đi làm sơ luôn, đi làm bà sơ luôn, bỏ không. Tình yêu nó mạnh, cái tình yêu Chúa nó mạnh hơn tình yêu trai gái. Thành ra cái đức tin tôn giáo nó mạnh lắm. Thứ nhất là tôn giáo, thứ hai thứ nhì là tính tình tình yêu trai gái, hai cái đó. Thành ra người nào mà giáo hóa được và bố thí sâu thì người đó được là bậc đại thí chủ. Còn như mình thì tiểu thí chủ thôi, cũng được an phận ở đây. Đừng có làm đại thí chủ mệt. Thiện nam tử, nếu như có thể giáo hóa chúng sinh như thế, tức là vừa rồi đó, tức là bố thí xong rồi, giáo hóa xong rồi bố thí, nhận đến không phân biệt người thân kẻ thù, người đó được gọi là bậc đại thí chủ. Tức là người thân mình cũng dùng phương pháp đó giáo hóa, nếu mà giáo hóa được người thù mình cũng dùng phương pháp đó mình giáo hóa, mà không phân biệt thân và thù nữa thì mình gọi là đại thí chủ. Thiện nam tử, người trí lúc có tài vật để bố thí phải nên tu tập hạnh bố thí. Thành ra có tài vật là bố thí liền, đừng nói đợi ngày mai, đợi ngày trăng tròn, đợi ngày trăng khuyết, đợi tháng tới, đợi năm sang năm, đợi là khi nào trời mưa ở Cali thì tôi bố thí. Thì dù chắc là thầy nghĩ chắc ở Cali này chắc mưa ít lắm. Nếu như không có tài vật nên chỉ bảo cho những người có tài vật tu hạnh bố thí. Cái này quan trọng này mà các vị, đừng có nghĩ là mình nghèo mình bố thí không được. Bây giờ mình cứ kiềm cái làm quen với bà giàu giàu đó, không thì họ nhiều khi họ không bố thí thì mình khuyến khích họ bố thí, còn họ bố thí ít thì mình bố khuyến họ bố thí nhiều, phải không? Đục tiền của bà, moi tiền của bà ra, không muốn được thôi. Nếu như thì nó moi được thì moi, còn thôi không được thì chịu thôi chứ. Thì giống như nãy đó, nó ngoan cố quá thì mình chịu. Nhưng mà giả sử mình thân lợi dụng tình thân á, rồi mình nói nhân quả, mình nói là phước báo, mình nói sao cho bà nghe mùi thì bà, mặc dù bà có thể hơi miễn cưỡng, nhưng mà bà bố thí được thì tốt. Không, thì bắt đầu thấy họ hơi sợ thì đừng nói nữa. Không, cái này là một nghệ thuật, không sống là một nghệ thuật. Còn những người mà ví dụ như nghe mà nói hay quá, hồ hởi, hứa hẹn rồi nó, là sau đó rút lời, cái đó cũng cũng tội nghiệp cho họ. Thật sự đó, vấn đề mà thuyết phục chúng sinh mình không nên nó vụt tẹt ra, mà nó bóng, nó gió, mà nó xa, nó gần. Không hiểu thôi, thì thầy đó nói rồi, mình uyển chuyển, con hiểu không? Tức là không bắt buộc phải vô nói ờ thôi, chỉ có tiền không cho thì không phải nên nói vậy. Không, mình cứ nói ờ có chỗ này, thấy người mấy người này nghèo quá, thấy khổ quá, thấy sao là gây cho họ sự xúc động trước. Đừng đề cập gì đến tiền bạc, đánh tâm lý trước. Hay cho họ coi những phim khổ, rồi thấy ở Việt Nam, Ấn Độ nó có những người gì đó, thì họ nghe họ thấu. Nếu mà họ nghe họ coi thì họ xúc động thì họ coi sẽ làm. Còn họ nó trơ trơ như đá, vững như đồng thì dĩ nhiên ta biết người đó không có được gì hết thì thôi. Không mà còn xin được là còn tốt, nhưng khi xin không được nữa chứ. Nếu như các vị thí chủ đó trước đã biết pháp này, không cần phải chỉ bảo, thì tự mình nên đến giúp đỡ họ làm việc bố thí. Tức là những người này họ có tiền cả của rồi, họ không biết cái pháp bố thí rồi, mình không cần phải chỉ làm sao, thì lúc đó mình từ đâu mình đến mình giúp họ. Còn dĩ nhiên người ta phải tùy duyên nữa. Người ta nói là gì? hữu duyên thì thiên lý năng tao ngộ không, còn hữu duyên thì đối diện là nói hoài không nghe. Còn ví dụ như nó sao, bần cư tại thị vô nhân vấn mà khắp phú lại sơn lâm hữu cái tầm các hòa thượng có phước ngộ túc trên núi cũng người đem lên cúng dường, còn mấy ông thầy nghèo ngồi thấy tại chợ cũng ai thèm hỏi đó, tại không có duyên phước không có duyên. Đây nè, bây giờ bắt đầu chỉ thêm nè, Đức Phật chỉ thì mình luôn luôn chỉ cho mình cách này cách kia. Bởi vì tôi nói Đức Phật tìm đủ mọi cách cho quý vị tập có tánh bố thí nè. Nếu người nghèo không tài vật, nếu như mình nghèo mình không có tài vật, nên học các phương thuốc cùng các loại chú thuật, thấy không? Bây giờ không có tiền sao học thuốc, học cách trị bệnh, hoặc là không thì được học tới thuật, chú thuật để làm một thực sự làm cái lợi ích cho chúng sinh. Tìm cầu những phương thuốc thông thường, không có cần phải thuốc nó là cao cái gì mà mình gồm mật gấu, không cần đó là xâm nhung, những cái gì thông thường cả gì đó cỏ lá gì đó mà có thể trị bệnh được, là thuốc thuốc nam mình đó, rồi đem bố thí cho những người cần dùng. Cái này thì chắc phải thể biểu thể về những xứ nghèo, chứ xứ Mỹ chứ không có. Xứ Mỹ này là không ai uống thuốc của mình đâu. Hết lòng khám bệnh, chăm sóc trị liệu, tức là gặp những người bệnh đó thì đem lòng hết lòng của mình ra để khám bệnh, chăm sóc trị liệu cho họ, tức là vừa là một y sĩ vừa là một y tá. Đừng có nể hà những cái đó, thì đây là những người mà họ sẵn sàng hy sinh cuộc đời họ cho những lý tưởng này. Khuyến khích người có của bào chế các thứ thuốc, hoặc thuốc viên, thuốc bột, thuốc than, vân vân. Thuốc than, than là gì không? Thuốc nước, nước là than. Than tiếng tiếng tàu than là canh, nấu ra nước là than. Thành ra mình nói thuốc than, thuốc là gì? Thuốc là chất đặc, mà than là thuốc nước, vân vân. Hiểu chưa? Bây giờ thấy Đức Phật mình ân cần chỉ cho mình đủ phương cách để mà bố thí. Mình không tiền thì bố thí theo cái không tiền, mình không đi làm tiền người khác để cho họ bố thí được, thì bây giờ mình tự đi tìm cái phương pháp để mình làm ra cái phương cách để mình làm có ích lợi cho chúng sanh. Sau khi biết rõ phương pháp trị bệnh, đi khắp nơi để khám bệnh. Không, thưa bác sĩ, mà có cái tâm mình bỏ công danh sự nghiệp để đi tìm độ chúng sinh, thì bác sĩ đây ngồi phòng mạch gắn máy lạnh rồi chạc điện lia lịa thì thôi, bác sĩ kiểu đó thì thấy nghĩ vô ích, không ý nghĩa gì đâu. Không phải là hoàn toàn không cái, nhưng mà nó không còn cái ý nghĩa của cái đó. Đi khắp nơi để khám bệnh, tùy phương chuẩn mạch tìm rõ bệnh tình, sau đó tùy theo căn bệnh mà trị liệu. Cái này mới ai coi cái có phim Thần Yêu Hứa Tuấn không? Ừ, phải đó là nên học như ông đó, nên làm như ông đó. Thần Y Hứa Tuấn, một cái phim rất là cái mẫu người lý tưởng cho một người hy sinh. Hứa Tuấn, cái phim đó là nó có cây rất có giá trị về nhân sinh. Nó không phải là phim tầm bậy bạ. Tức là kể chuyện đời ông thần y tên Hứa Tuấn ở bên Đại Hàn, một đời ông hy sinh vì người khác, còn không phải ông trị bệnh từ cái là cho người nghèo, ông làm đủ một cách, ông không bao giờ màng đến công danh sự nghiệp. Cái đó là một cái mẫu người lý tưởng của cái người biết hy sinh cho người khác. Thành ra đôi khi có những cái phim nó cũng lành mạnh, chứ không phải là ấy, chứ không phải phim nào cũng bậy bạ. Thành ra không phải là ví dụ nói mình không nên coi phim, nhưng mà có những cái phim nên coi, nên coi. Người thế gian chứ họ có những cái đức hạnh mình phải học. Trong lúc trị liệu, khéo biết phương tiện, tuy gặp hoàn cảnh thiếu vệ sinh cũng không sinh tâm nhờm tổn. Cái đời hiện giờ bên những cái nước Phi Châu, Ấn Độ cũng vấn đề vệ sinh cũng rất là thiếu thốn. Nhiều khi bệnh gỡ như Việt Nam hồi xưa nhớ, mũ máu vô ghế thì máu mũ trầm rồng, nghĩa là loét lở gốm viết ghế sợ. Không những biết rõ bệnh tình tăng giảm, lại còn biết rõ loại thuốc nào, thức ăn nào có thể làm tăng thêm hoặc giảm bớt căn bệnh. Mình thấy Đức Phật nhìn tỉ mỉ không? Có cái vị nào mà giáo chủ nào trên đời này mà dạy như vậy không? Nếu như người bệnh đòi ăn những thứ thức ăn hoặc uống những thứ thuốc làm tăng bệnh thì phải nên khéo léo giảng giải cho họ, không nên cấm đoán, đừng bao giờ cấm họ. Cấm họ họ càng làm tới, họ càng nhất định uống cái đó. À, cái con người nó kỳ lắm, mình càng nói không thì họ lại càng muốn làm. Cái gì mình kêu họ làm thì họ không làm, cái gì mình không kêu họ làm, mình biểu họ đừng làm thì họ lại làm. Nó có ngộ vậy đó, nó cái kêu là cái tự ái, kêu là cái ngã họ bự, họ không muốn nghe ai đó. Chứng tỏ họ phải hơn mình, họ không có phải là thua mình cái gì hết. Nhưng là những người càng dốt, càng ít học, những người đó mới càng dữ dội. Họ càng đó là chứng tỏ là họ không thua gì bác sĩ đó, còn hơn bác sĩ nữa. Thành ra cái dốt nó cũng là khổ. Cái người mà học có học thức cao mà họ kiêu ngạo, họ nhiều cách khác. Còn cái người mà dốt nát mà không biết gì mà họ càng kiêu ngạo, kiêu ngạo lạ lùng mà nó cứng đầu mà lạ lùng cùng. Bởi vì là sao? Họ không có học được đạo lý là họ càng cái cách họ cư xử họ lại càng hoàn toàn là theo cái bản năng không à. Nè, nếu như cấm đoán có thể làm cho họ tăng thêm đau khổ, thấy không? Mình phải tùy thuận chúng sinh. Chứ lúc nào tôi là bác sĩ nè, tôi là nó là thầy nè, tôi là này nè, cấm cấm giống như thầy cũng cấm lung tung, cấm được gì đâu. Nếu như biết chắc người bệnh sẽ chết, không nên nói thẳng với họ. Thì Đức Phật mình tâm lý dễ sao ở đời 2500 năm về trước mà nói như là một cái người bệnh thầy thuốc là hay nhất thế giới. Không bao giờ nói thẳng là ông sẽ chết, làm cho tuyệt vọng rồi, lúc đó họ tạo khổ vô cùng. Mà sao? Nên vậy họ quy Tam Bảo, niệm Phật Pháp Tăng, siêng tu cúng dường. Tức là làm sao cho họ có cái hy vọng, đạo Phật là đạo hy vọng. Còn vô dùng chữ chết để hâm he, là để nhiều khi nghĩa là dùng đó là yêu sách để mà nghĩa là à, ông chấp chết rồi này, nên mau cúng chùa đi. Cái đó là đọa cưỡng đọa một cách nghĩa là phi lý đó. Nên nói với họ bệnh khổ là do nhân duyên không lành đời trước, cho nên bị khổ báo, nay phải nên sám hối. Rồi sao? Nếu người bệnh nghe xong, hoặc sinh lòng sân hận, chửi rủa, nhục mạ, nên im lặng không đối đáp, cũng không xả bỏ họ. Hay không? Cái người này là cái thầy thuốc này mới gọi là cái người mà thật sự là tu. Trong cái sự bố thí mà các vị tu, nhẫn nhục ba la mật tu nó là tinh tiến ba la mật, tu thiền định ba la mật, tu trí tuệ ba la mật trong đó. Thành ra tại sao Đức Phật ca tụng hạnh bố thí là như vậy? Tụng bố thí là đệ nhất trong các thứ đệ nhất. Thành ra mấy người cứ không có nghĩ đó, cầm môi mố người vô tu có nhảy lên lo trí tuệ thiền định, cái là xây tòa nhà trên cát, có hoàn toàn không có cái căn bản nhất. Người đó sẽ mau sụp, người đó sẽ mau sụp. Thành ra hồi xưa thì có những bạn cũng chạy vô chùa là tối ngày lo tụng kinh, lo ngồi xin nghiên cứu giáo lý. Nhất định không ra ngoài sân, người ta đi đến giờ người ta là làm công tác đó. Người thì cuốc đất, người nghĩa là rồi nhổ cỏ, người thì ấy ổng vô, một tôi xuất gia để làm pháp sư. Thành ra tôi phải đi nghiên cứu kinh điển. Không có được. Ông phải tu phước, là căn bản chưa có, sao phước không có tòa nhà phước đức, làm sao một tuệ nó phát sinh được. Thường thường, những người mà có trí tuệ đó là những người có phước đức. Còn những người mà có trí tuệ mà không có phước đức cũng có, nhưng mà rất ít, rất ít. Thường thường những người không có phước đức là những người kém trí tuệ, tin thầy đi. Những người nào sinh trong gia đình nghèo thường thường đó là họ hoàn cảnh họ, cái trí tuệ họ mặc dù có thể một vài người xuất sắc nhưng mà phần lớn không được. Những người mà xuất sắc mà thật sự thường thường là phải có cái phước báo. Họ mình không im lặng bây giờ không có trả lời cho họ lúc đó, bởi vì họ đang sân mà nói trả lời gì. Cứ nhẫn nhịn, à, họ nói mình nói, họ nghe xong họ tức mình, họ nói mình là trù éo họ, heo họ mày đi chỗ khác thì tao không cần mày nữa, dù vậy, đồ nó là gì làm tràng làm phách đến đây, chỉ bỏ tao cái gì, dù vậy, mình nghe một lần, nhưng mà không xả bỏ, tiếp tục, đến chừng họ hết giận, thì bắt đầu nói tiếp, hay là bắt đầu là làm giúp được nó tiếp. Cái này thầy nghĩ cho những người có trình độ cao là học, chứ còn chắc cũng chưa học được. Đây nè, mặc dù chăm sóc trị liệu cho họ, cẩn thận không nên trách cứ họ vô ơn. Đừng bao giờ nói, tôi làm gì mà anh ấy thật là người vô ơn bạc nghĩa. Không bao giờ nên nói với chúng sinh vậy. Thầy đã thầy thấy, thầy học mấy này thì thấy Đức Phật của mình sao mà hay quá trời quá đất như vậy. Quý vị, thầy chưa thấy một cái quyển kinh nào mà nói quý vị đến tình ý mỹ như vậy quý vị ơi. Tại sao quý vị không chịu đọc cái cuốn kinh này? Sau khi lành bệnh vẫn đến thăm nom, tiếp tục đến thăm nom, sợ sau đó họ lao nhọc bệnh sẽ tái phát. Cưng còn hơn nữa là chăm sóc còn hơn đứa con của mình nữa. Những người này nè, những người này là những người sẽ thương tất cả chúng sinh. Nếu thấy bình phục sức khỏe như xưa, nên xin lòng vui mừng, không cầu báo ơn. Còn nếu như người bệnh mệnh chung, nên lo việc an táng giúp cho họ việc xung cất. Thuyết pháp an ủi những người quen biết và thân quyến của họ. Thành ra mình muốn bị bố thí, mình phải có cái nắm cái giáo lý nhà Phật vững, mình phải nói nhân quả, mình phải nói lý vô thường, mình phải biết cái này kia, chứ không phải vô rồi chỉ biết bố thí rồi chừng ấy nó chỉ được một phần công đức thôi. Đây nè, không nên đem thức ăn hoặc thuốc men có hại cho sức khỏe bố thí cho người khác. Thành ra mình trước khi mình bố thí thức ăn hoặc thuốc men mà giả sử biết có hại cho người khác thì không nên bố thí. Ví dụ như đến thức ăn thì mình đem đến cúng chùa thì không nên nấu quá nhiều dầu mỡ, quá nhiều calori, ví dụ vậy, ăn thầy riết một ú bụng bự, không có là hại sức khỏe ông ở chứ, phải không? Thế ông bụng bự thì nó cho những gì đái ịt, nấu cái gì nhẹ nhàng, cái nước canh rau hoặc cái gì đó, chứ đừng có tiếp tục cứ nấu những thứ điều là bổ dưỡng, không nên. Thành ra tại sao mấy thầy bị bệnh, thường thường bị bệnh tiểu đường, bị bệnh... Bây giờ có những cái cư sĩ rất là hay nha, họ nổi tiếng hơn các thầy nữa. Trên mạng lưới bây giờ các cư sĩ nó có bài bên Đức, bên Úc kìa. Thiên hạ đùng đùng gửi thơ, email về hỏi bảo Phật Pháp. Rồi có những người họ giải đáp Phật Pháp, và toàn cư sĩ không giải đáp Phật học trên mạng lưới. Thì nhiều khi họ giải đáp mình thấy cũng có lý lắm. Thành ra họ trình độ giáo lý cũng khá khá. Thì họ bảo nói có ai hỏi gì để ăn chay mà tại sao còn đặt tin giả mặn đó. Gì bò gì nè, gì đó không, bò lá lốt hay gì đó. Ông bảo nó không nên. Nó không nên, mà nói thì là khuyên những người mà cúng dường cho xem mấy ông thầy hỏi tại sao mấy thầy ăn chay mà thằng hai bị bệnh tiểu đường, bị bệnh này nọ. Không, là bây giờ ông nó bảo nó là phân tích là không có vận động, rồi ăn đồ nhiều bổ quá. Hiểu không? Rồi ăn toàn là thứ mà chất lượng cao, trong khi cái thân thể mình thì nó là tiêu, người Á Đông thì nó tiêu hóa chậm, nó không phải như người Tây phương. Dù vậy thì cũng có lý, hiểu không? Thì vì khi cúng dường thức phẩm cho các thầy cũng nên để ý, đừng có mua làm những cái thức mà nó quá dầu mỡ hay là nó quá mà bổ dưỡng đó. Nếu người bệnh sau khi lành mạnh vui mừng đem đồ vật đền ơn, cũng nên thâu nhận. Đừng có nhận nó, trời ơi tôi làm ơn cho anh thôi, đừng làm gì. Thầy nói đó, quý vị á, mình có một cái, một chiều à, mình thích làm ơn, mà mình không thích làm người nhận ơn. Mình phải tập hai chiều, mình là người bố thí, đồng thời là người phải nhận bố thí. Mình bố thí người ta, khi người ta bố thí lại cho mình phải nhận một cách vui vẻ. À, thầy thấy mấy cô ngược vậy. Thế người nào cũng muốn bố thí, tính chừng người ta làm lại cái mặt mình là có vẻ như giận hờn, mà nó tại sao cứ tôi không nhận mà cứ đưa tôi hoài, thí dụ vậy. Cái là thuộc thua, cái là thua, không có uyển chuyển. Người ta đem đến cho mình cứ vui vẻ mừng liền, cảm ơn chị. Rồi xong đó mình đem đó mình bố thí người khác, hoặc là mình làm những cái phương pháp từ thiện đem cho bố thí cho người làm gì từ thiện khác cũng được. Chứ đừng có người ta vô người ta có lòng vui vẻ đang muốn bố thí mình, cái ngồi cứ ra hai người giận nhau. Làm như người bố thí cũng cảm thấy khựng, lại cảm thấy là mất hứng. Cái sự thích thú của họ, cái sự mà ấy họ tự nhiên tiêu tán hết trơn, là mình có lỗi. Thành ra quý vị làm sao chịu khó biết nhận, biết nhận. Ví dụ bây giờ mua đồ cho chùa thì nói, bây giờ sư cô đưa tiền, nhận liền. Đứa con đưa nhiều hơn mình tiền, mình mua cũng định nên nhận. Rồi sao? Mốt mình đem bỏ vào thùng thuốc xuống xương lại, hay mình làm chuyện khác. Không có ai muốn nhận hoài của người khác hết á. Thầy bên Đài Loan cũng vậy, các tiệm ăn bên cầu á, có nhiều tiệm họ để là các thầy vô ăn miễn phí, không thầy nào dám vô đó. Tự ái ngồi đó, hồi xưa đi khất khất thực thì người ta cho, nhưng mà cứ giờ có nhà hàng mở tên đó, các thầy vô ăn free, không ai vô, chỗ nào trả tiền các thầy vô, dù là thầy cũng có tự ái, thầy cũng có tự ái vậy. phải không? Thành ra bây giờ mình phải tập nhận, thứ nhất là ta có phước là một, không biết có phước hay không, nhưng mà trước tiên là người ta vui đã. Mình muốn người ta, mình muốn cho người ta nhận mình vui, tại sao người ta cho mình không chịu nhận? Rồi cứ hai bên nó gằn giằng nhau, hồi chứ không lấy được chị, lấy đi em, không lấy đâu chị. Rồi hai hồi cái mặt là sờ sụ xuống, ở đâu không biết tâm lý, tự ái gì cao dữ vậy? Nhận cái đó thì có cái gì mà mất cái thì uy tín của mình, hay là mất cái tại vì là Phật. À, quý vị bây giờ cũng là tuổi trưởng lão hết rồi, thầy nói nó cũng dư kinh nghiệm đời quá cao rồi, thì tự nhiên biết cũng nên thâu nhận, sau đó đem bố thí cho người nghèo khổ khác, phải không? Thành ra tự chịu khó, mốt ai có gì cho mình cứ nhận vui vẻ, đừng có thắc mắc vậy. Cảm ơn em, cảm ơn chị, rồi nhận. Nếu có thể khám bệnh, chăm sóc, trị liệu như thế, nên biết người đó là đại thí chủ chân thực cầu đạo vô thượng bồ đề. Đây là cái người này, nó cái người thí chủ trong cái quyển phẩm này đó, là người đã phát bồ đề tâm. Đây là người bồ tát tại gia hành hạnh bố thí ba la mật. Đây nè, thiện nam tử, người trí lúc cầu vô thượng bồ đề, tuy của cải dư dật, cũng nên học tập phương pháp trị liệu, tạo lập phòng khám bệnh, cung cấp đầy đủ đồ cần dùng, thực phẩm, thuốc men, vân vân cho bệnh nhân. Bởi vì cái vấn đề y học, cái vấn đề y nó là rất là quan trọng. Đời nào người ta cũng bệnh, xứ nào cũng bệnh. Cái xứ này nó cái phương tiện y tế nó cao minh. Chứ còn nếu mình vào những xứ nghèo, mình thấy cái này rất là nhan nhản. Mình là người giàu, mình càng phải lập phòng khám bệnh. Thành ra ni sư Trúc Hiền đi đúng con đường, đi đúng đường. Ni sư là một người có cái căn cơ thâm hậu, biết trí tuệ sâu sáng suốt, dễ sợ, học cái gì cũng được. Học nào gì, y nè, rồi thiên văn nè, địa lý nè, coi tay coi tướng, phong thủy nè, hay thiệt á, giỏi thiệt á. Biết là sao hay, cái hồi xưa chắc cũng đàn ông á. Một số ông nào chứ không phải, là đàn bé nào. Thì nó đừng có nhìn thấy nâng người nữ rồi coi thường. Và nói quý vị, đây là cái những cái câu này ráng nhớ nằm lòng. Mình có tâm năm nguyện nguyện, mình theo cái đường mình đi. Đường xá lòi lõm chật hẹp, nên sửa chữa cho bằng phẳng rộng rãi. Ông thấy như là giờ cổ cũng đi về cổ làm đường cầu. Hồi xưa bắt cái gì cầu khỉ. Bây giờ làm đường tráng cầu không có lớn, bề ngang cũng 2 thước, xe chạy không được, nhưng mà đi ngang rất là thoải mái. Những người đi, họ đi xe không đa, họ chở đồ ra chợ ở những vùng quê đó. Có những cái cầu chính phủ không làm, mình làm. Trừ dẹp chông gai, đá sỏi, phẫn uế, nhơ nhớp. Nhớ cái này là ai không? Trong kinh nó nói trị địa Bồ Tát làm cái này nè. Trị địa Bồ Tát làm cái này mà thành Bồ Tát đắc vô được vô sinh pháp nhẫn. Nhớ không? Cái trong cái kinh Lăng Nghiêm dò có về kể phải không? Là đến chừng Đức Phật gì đi ngang nói câu gì đó, thấy ổng làm đường bằng phẳng như đó rồi đi ngang, cái Đức Phật nói là tâm, nếu mà tâm bình thì tất cả thế giới đều bình hết, thì ổng tự nhiên ổng ngộ. Bởi vì phước đức quá nhiều rồi. Cái phước đức nó đầy đủ để nó tiếp nhận cái trí tuệ rồi. Nếu mà chỉ cần bình, ông chỉ cần bình cái tâm của ông thì tự nhiên tất cả thế giới đều bình. Cái ngày nghe xong câu đó phải ngộ liền, chứng vô sanh pháp nhẫn liền. Nghe trì địa Bồ Tát. Ở trong kinh Pháp Hoa cũng nói, mà kinh Lăng Nghiêm cũng nói, tu địa đại đó, chỗ hiểm trở nếu cần dùng ván, thang, tức là cái thang của mình đó, cây, dây thừng, thảy đều bố thí. Cạnh đường lộ nơi chốn hoang vu, nên đào giếng, trồng cây ăn trái, sửa sang khe lạch. Nơi không cây cối, vung trồng cây cối. Vệ đường nơi các người gánh gồng nghỉ chân, vì họ đắp những chỗ ngồi. Tỉ mỉ con người này làm tất cả những cái gì chúng sinh. Xây tạo trạm nghỉ ngơi, trang bị đầy đủ các vật cần dùng, như bình, bồn, đèn, đuốc, giường, chiếu. Nơi có các dòng nước dơ chảy qua, làm cầu bắc ngang. Nơi các bến đò, bến sông, làm cầu, gọi là bố thí thuyền bè, đứng ngay bên sông không? Những người không thể tự qua sông Lập, tự mình đến đưa họ qua cho ân cần như vậy thôi. Làm sao mà có thể làm hết bao nhiêu chuyện như vậy? Đối với người già, trẻ con, bệnh hoạn, ốm yếu, tự tay dẫn dắt giúp họ băng qua sông Lập. Cái người này phải làm sao? Họ đứng ngoài đường suốt ngày, không có những cái người hạnh, làm hạnh. Tức là cái những người này nè, họ không có quan tâm đến những đề học thức, họ không quan tâm đến những nghề mà công danh, họ không có cần biết tiếng tâm dịch. Họ là những người rất là bình dị, họ sống, họ hành động thực tiễn. Thành ra các một vị Bồ Tát mà đăng địa như Đức Quán Thế Âm Tát không bao giờ mà ngài thị hiện tiến sĩ hay là không bữa, có thể tùy duyên, nhưng mà phần lớn thị hiện những cái gì rất là bình dị, làm những việc rất là bình dị. Thành ra thường thường ví dụ nhiều khi hiện thân dốt nát, hiện thân này nọ, nhưng mà thật sự mấy vị đó là những người đó. Còn hiện ra tướng là ấy, nếu là quan lớn là đến ngồi kính trọng thì cũng có, nhưng mà ít, tùy cái trường hợp độ sinh. Bên cạnh đường xây tháp, trồng hoa, cây ăn trái. Thấy người sợ hãi trốn chạy, giúp họ bằng cách che giấu. Sau đó đem của cải, dùng lời khéo léo khuyên người bắt tha mạng. Tức là những người bị người khác bắt đó, họ trốn đó. Những người nô lệ, những người trốn nợ, những người nghĩa là bị nghĩa là gì đó. Thì thấy người ta trốn chạy thì mình giúp cho họ che cách. Đừng có nói, đây nó chỗ này nè, nó chỗ này. Tôi thấy nó rõ ràng đi qua đây, nó đoan băng đường thật bên tay trái, đi về hướng đường A, đường B nè. Cho nghĩ người kia đu ra ta lùng bắt, nó không bao giờ làm gì đó. Thành ra thằng có cái phim mà Bồ Đề Đạt Ma mà có thằng ông thợ săn mà đến đội con chim đó. Có coi phim đó không? Cái phim đó rất là ngắn, chỉ có khoảng tiếng mấy, gần 2 tiếng hồ, mà nó cô động cái cuộc đời này. Bồ Đề Đạt Ma rất là hùng mạnh. Nó rất là những chỗ yếu điểm nhất, chứ không có nói lê thê giống cái phim gì mà đặt tầm 7, tầm 3, gì 2, 30 gì á. Nếu thấy người đến gần chỗ nguy hiểm, liền đến đón đưa. Đây điểm chống ai đây? Ai làm điều này đấy? Giúp cho ra khỏi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Mô Phật, Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì hiện người đó đi vào một con đường nguy hiểm, Ngài đến là dẫn nó ra khỏi ra. Có tụng cái Địa Tạng biết liền. Đường này là đường tam ác đạo, nhưng mà đây cũng là đường nguy hiểm. Thấy không? Vừa nói ra là cái cổ là sổ ao ao. Người này thông bát kinh điển, thấy không? Đây nè, nếu thấy có người không nhà cửa, linh đinh lưu lạ, tùy nghi bố thí, dùng lời an ủi. Đây là cái này còn hay nữa. Người đi đường xa mệt mỏi, giúp họ tắm rửa, xoa bóp tay chân. Thấy chưa? Cái này là phục vụ tối đa đó. Full service. Thầy không biết cái này thật sự là có hay không, thầy biết. Không phải, cái Bồ Tát này là Bồ Tát thì đã phân thân được rất là nhiều thân. Rất là nhiều thân, không phải là Bồ Tát phải đăng địa mới làm được. Mà phải có cái người này là cái người không có ngã nữa làm điều này. Chứ như mình không có đâu, mình mà làm. Cho họ giường ghế. Nếu không giường ghế lấy cỏ trải mà làm chỗ nghỉ ngơi. Lúc nóng nực bố thí quạt và quần áo mát. Lúc lạnh bố thí lửa, quần áo ấm. Bây giờ có mình bố thí máy hít nữa. Hoặc tự mình bố thí, hoặc chỉ bảo người khác bố thí. Đây nè, bây giờ mới làm đạo đức nữa nè. Đối với người mua bán, khuyên nhắc họ nên đối xử bình đẳng, không vì tham chút lợi mà dối gạt lẫn nhau. Thầy nghĩ giờ nói không ai nghe. Thầy nghĩ giờ nói ai nghe cái này. Thấy người đi đường, chỉ dẫn đường nào nên đi, đường nào không nên đi. Đường nên đi là đường có nước, cỏ, không có giặc cướp. Đường không nên đi là chỗ có nhiều hoạn nạn. Thấy có người giày, dép, quần áo, bình bát, cũ rách, hư tổn, giúp cho họ vá may, giặt, nhuộm, sửa chữa. Ôi dạ, Bồ Tát này quá thân làm sao mà biết vậy. Nếu có nặng chuột, rắn, cháy rận, trùng độc đều nên trừ giải, thấy không? Đôi khi phải làm việc này. Nếu mà nó hoành hành, nó hại người khác làm sao? Thành ra Bồ Tát đâu có nói là tôi không có sát sinh là tôi ngồi đó, tôi nói nó hoành hành được. Ví dụ như bây giờ nó nạn dịch đã xảy ra nè, Bồ Tát làm sao? Phải trừ khử chuột chứ. Cái này là vấn đề mà vấn đề khi làm Bồ Tát nó không có phải là bắt buộc như là các ngài bên Thanh Văn. Bồ Tát phương tiện tùy nghi. Đối với mình á là cái người còn tâm sân hận thì làm việc này phải nên cẩn thận. Nhưng Bồ Tát đăng địa thì làm được. Thầy nói trong cái kinh này thì Đức Phật mình thương người tại gia ghê gớm. Đối với người xuất gia, Đức Phật không bao giờ chỉ cái này. Không bao giờ chỉ những cái phương pháp này đó. Trừ Bồ Tát. Mà Bồ Tát là Bồ Tát tại gia. Bây giờ nên là cái này mình nói như vậy. Là ví dụ trong cái trường hợp mà thành Bồ Tát đó, đôi khi những cái giới sát đó, như thầy giảng về Bu Du Già Bồ Tát giới đó, là đôi khi Đức Phật khai cho Bồ Tát là vì chúng sinh mà có thể phạm vào cái giới, những cái giới này. Ví dụ như bây giờ con chuột, mặc dù mình biết rằng nó cũng là chúng sinh, nhưng mà giữa con chuột và con người đó, mình chọn con người, mình phải hy sinh con chuột để mình lấy con người. Đó là sự thật. Trong nếu mình không có một cái lựa chọn nào khác, bây giờ con chuột này nó cắn con người, nó có thể bị lây bệnh dịch hạch, nó là truyền bệnh này, có thể chết hàng trăm ngàn người, thì bây giờ sao Bồ Tát phải dùng phương tiện đó? Nhưng mà với cái lòng thương mà không có tâm ngã nữa đó. Còn nếu mà khởi tâm sân hận thì cái nó khác. Nhưng mà Bồ Tát đôi khi vì cái sự lớn mà phải hy sinh cái nhỏ. Biết rằng giết con chuột này có thể mình bị đọa, nhưng mà bây giờ vì những người chúng sinh khác mình phải làm. Bởi vì tại sao? Có hai cái đây nè. Sát sinh đó, nó có nghiệp nặng và nghiệp nhẹ. Không phải nào nói để mình muốn mình tha hồn mình giết. Ví dụ như mình là Bồ Tát đăng địa thì mình giết con nào mình bị tội như nhau hết. Nhưng mình còn tại gia, mình còn thầm phu. Con kiến, cái mệnh của nó không thể nào so với mệnh con người được. Thành ra tại sao giết trong cái luật của Thanh Văn đó là giết người là phạm ba la di. Còn ví dụ giết ngay con trâu, con bò cũng không có đến độ mà phạm ba la di được. Tức là vẫn còn có thể có giới thể, nhưng phải sám hối. Vấn đề này dĩ nhiên là mình cũng may mắn là mình không gặp những trường hợp nan giải như vậy. Ví dụ như mà có trường hợp nan giải mình phải hành lựa, nếu mình làm được không, mình làm được mình cố gắng làm. Bố thí vật cọ lưng, thấy không? Phật. Cái con gì đó, cái bàn tay đó. Không, lo đủ thứ. Bồ Tát lo chúng sinh, lo tỉ mỉ như lo đứa con của mình đó. Chứ không phải chỉ lo những chuyện lớn lớn không mà quên chuyện nhỏ. Đồ cắt móng tay, móc tay, tay cũng thấy nữa. Vá may, giặt giũ đồ vật của chúng tăng, chẳng hạn như tọa cụ, y áo, trong nhà xí, để sẵn nước sạch, xà phòng, hay tro đất sạch. Cái này đáng chỉ biết không? Là cái thầy nói là mấy vị không biết, là thường thường mình đi cầu á, là mình lấy giấy mình chùi, nó không có sạch. Quý vị chịu khó, nếu mà nhà nó có bồn tập cùng bồn tắm, cái bên chui vô rửa dùm chút. Không, thật sự là vậy. Rửa sạch mà nó không có bệnh trĩ. Còn trời một ngày mà chịu mà không tắm, nó ngứa thiệu không nổi. Thành ra có chịu khó, đừng có nghĩ cái đó. Xong rồi vào rửa xong rồi rửa tay, rửa mặt, súc miệng. Hồi xưa thầy mới vừa học Phật á, thầy học là đầu tiên là thầy lấy cuốn mà Sa Di Luật Giải đó, hồi nó in màu đỏ, thầy mua ở viện quốc tế. Thầy y đó là mỗi lần đi xong là thầy tẩy tịnh, tức là đi rửa đó, rửa khu đó, sạch sẽ xong rồi sau rửa tay 7 lần, rồi xong rửa mặt, súc miệng. Thôi hồi xưa thầy làm kỹ lắm, 7 lần rửa tay, giờ thôi 1 lần, cao tay lắm 2 lần, không cũng được, thấy không? Hồi xưa thật sao mà lúc mới học Phật rồi sao mà nó tinh tiến làm sao, bây giờ sao tự nhiên càng xuất gia lâu ngày càng dễ đãi. Bên thầy chùa thầy ở là mỗi cái nhà cầu á, là kế bên họ có cái giò nước, rồi nước nó có cái giò giống như sữa sen kéo lên luôn á, rồi mình ngồi ngay trên bàn cầu mình rửa luôn, tức là mình vặn xong cái nước nó ấy mình rửa xong đứng dậy lâu. Thầy nên nếu mà người chưa biết thì nên làm cái đó, thầy bảo nó không có hại mà nó còn có lợi cho mình. Nếu tự mình may y phục là bình bá, trước tiên nên dâng cúng Phật, sau đó dâng cho cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng thọ dụng trước, sau đó mới tới phiền mình. Dĩ nhiên đó là y phục đó, hiểu không? Chứ không phải bụi bần bình bá thì dĩ nhiên mình đâu cần bình bá chứ. Nếu như trước đã cúng Phật, y bá, vân vân, có thể dùng hoa hương chuộc lại cúng cho người khác dùng. Hiểu này không? Nên là bây giờ dù bây giờ Đức Phật lúc này là Phật này không phải là Phật tại thế nữa, mà Phật sau khi tức là mình cúng cho tượng Phật á, ví dụ như mình đang mình có mình bát mới gì, mình để lên mặt Phật mình nó cúng cho ngài gì phải không? Thôi là y như mà Đức Phật đâu có dùng đâu, mình để trên bàn thờ là cái mục đích thì cúng, nhưng bây giờ giả sử mình thấy có một cái vị tăng nào dùng, bây giờ mình đem cái đó mình cúng cho vị tăng đó thì bây giờ mình đem chuộc lại. À, con hiện như Phật, à, sao con để con cúng ngài hương, dùng hương hoa con cúng lại đang chuộc cái y này xuống, à, chuộc cái bát này xuống để cho con chúng thầy kia, con, hiểu chưa? Hiểu thầy không? À, tức là có thể chuộc lại, từ Đức Phật chuộc lại. Thế dù mình đành cái bát nó trị giá 100, thì bây giờ mình mua 100 đồng hoa hương, nói là con xin đổi cái bình bát này để con cúng vị tăng. À, xin ngài thấy không, cung đường hoan để cúng cho ngài như vậy. Các thức ăn uống trước tiên phải nên cúng dường sa môn, phạm chí rồi sau mới ăn. Sa môn tức là những người xuất gia, ngoại đạo cũng có thể gọi là sa môn, Phật giáo cũng gọi là sa môn. Còn phạm chí là những người xuất gia trong đạo Bà La Môn thì gọi là phạm chí. Còn sa môn là những người xuất gia trong đạo không phải là Bà La Môn. Hồi xưa là Bà La Môn chánh thống thì có 6 cái gọi là luật sư ngoại đạo đó, thì họ không phải là Bà La Môn, họ phản đối Bà La Môn. Thì những người xuất gia trong những cái phái đó thì gọi là sa môn. Đức Phật mình cũng phản đối Bà La Môn. Đức Phật mình có thể gọi là giáo phái thứ 7 ngoài 6 luật sư ngoại đạo. Thì người xuất gia theo đạo Phật cũng kêu là sa môn. Thành ra quý vị, các thầy thường thường lâu lâu cũng dùng sa môn, nhưng mà chữ đó nó không có hay bằng, không có tôn quý bằng chữ tỳ kheo. Phạm chí tức là những người tu theo Bà La Môn. Biết người Bà La Môn á, nó chính thống Bà La Môn á, là đầu tiên á là họ lập gia đình. Họ lập gia đình, họ có con, có vợ, có con, xong đến 50 tuổi họ mới bỏ vô núi họ tu, họ làm xuất gia. Thì họ là phạm chí. Còn những người sa môn thì họ ở ngoài mà cái họ truyền thống Bà La Môn, họ xuất gia mấy tuổi cũng được tùy ý. Thấy có người ở xa đến, nhỏ nhẹ hỏi han, cung cấp cho họ nước sạch, tắm rửa, sau đó đưa dầu xoa chân. Không, cái này đó là thông tục Ấn Độ. Có người ở xa đến là phải cúng dường dầu xoa chân cho họ. Đi đường xa, cát bụi mệt mỏi đau nhức, phải không? Cái người mà cung lo lắng là phải lo đồ chân cho họ trước, xoa chân trước. Cái chân nó cực nhất trong các địa khi mà họ xưa đi bộ mà, cái chân nó cực nhất. Hương hoa tâm xỉa răng, tức là dương chi đó. Mình không nói mình dương chi thì không ai hiểu, thì phải đặt sao cái thời cái tiện bây giờ cái tâm xỉa răng, xà phòng, cho đất sạch, dầu thơm, mà thấy không? Mô Phật, phải dầu thơm nữa, mô Phật, thế sao không? Mình đâu có thọ bát quan trai, họ đâu có thọ bát quan trai mà không được dầu thơm. Dầu thơm, còn cái này nước thơm khác. Cái dầu thơm nó có chất dầu. Ví dụ như sức cái dầu mà chiên đàn đó, này nè, cái này là cái dầu thơm nè, nó dầu nè. Còn cái mà vị sức Channel 5 rồi đó là nước thơm, nó từ hoa nó ra thì là nước thơm, nhưng mà tại mình kêu chung là dầu thơm như thế nó phải dầu đâu, hiểu không? Dầu thì cái này mới là dầu, nó là essence nhưng mà nó có chất dầu không, thầy không biết, thầy không sức thầy không biết, nó dầu hay nó nước chứ, phải không? Mật uống cho bổ chứ. Khỏe. Tỳ bát la xá lạc, cái này không biết là cái gì. Rồi xin nữa, họ tắm rửa thì làm sao có áo lót cho họ nữa. Sau khi người đó xoa dầu, tắm rửa xong, lại đem các loại hương hoa, thuốc hoàng, thuốc tán, thức ăn, trái cây, tùy theo chỗ cần dùng mà bố thí. Cho những người này họ bố thí tỉ mỉ. À nè, còn nữa, lại bố thí dao cạo râu tóc. Mấy ông thì đi lâu ngày nó trổ tóc xồm xồm thì bây giờ phải cạo cho họ đẩy lọc nước. Các thầy đi xưa đi xa là phải có đẩy lọc nước. Im chỉ kim chỉ hơn thì họ vá may những chỗ rách rưới, y nạp, giấy, bút, mực, vân vân. Nếu không thể thường bố thí thì nên bố thí vào những ngày thọ bát quan trai. Vì hôm bữa nay con chuẩn bị những thứ đồ này để bố thí cho người ta không? Thành ra một tháng là người tại gia Bồ Tát là thọ ít nhất là 6 ngày phải bố thí, là những pháp bố thí này nè. Nếu thấy người mù, tự đến cầm tay dẫn dắt hoặc bố thí gậy và chỉ đường cho họ. Nếu thấy người khổ, mất mát tài sản, cha mẹ chết hết, nên đem tài và cung cấp, dùng lời khéo léo nói pháp, an ủi, can gián. Can gián tại sao không kiên can gián biết không? Ủa, đây người ta chết hết rồi, người này muốn đi tự tử, chán đời rồi, tự nhiên tuyệt vọng rồi, không muốn tự tử thì mình can gián họ. Rồi khuyên lơn họ. Không kiên gián bắt đầu họ bắt sao? Họ bắt đầu tức không, họ ngừng là không làm nữa, bây giờ mình khuyên lớn. Khéo léo nói về hai loại quả báo, phiền não và phước đức đó. Tức là bây giờ nếu mà anh tự giận anh chết thì sao? Anh đọa thôi. Tại vì mình tại sao vậy? Nhiều người họ không biết, họ tưởng họ tự tử họ chết là hết. Nhưng mà những người tự tử chết thường thường đọa, giờ biết không chỗ nào không? Những người mà tự tử chết, những người đó tạo vào đâu? Thử ai biết không? Thường thường là đọa địa ngục. Bây giờ họ phạm hai, thường thường chết là do sân, giết mình tức là sân, và phạm sân và phạm tội sát sanh, giết người là đọa địa ngục. Thành ra những người bởi vậy thì nó mấy người đó họ ngu, cái nào mình họ sách họ mà chán chường, họ muốn tự giận là nên khuyên họ đừng bao giờ làm những cái ngu si, là không phải là hết chịu mà mình đọa địa ngục. Phước đức không, hai cái loại quả báo. Đừng có phiền não nó sẽ đưa qua báo nào, mà khi làm phước đức nó đưa cái đó nào. Bây giờ mình bữa nay mình mới kết thúc được cái chương này. Thiện nam tử, nếu người nào có thể tu tập sự bố thí như vậy thì được gọi là vị đại thí chủ. Cái này tóm tắt, thiện nam tử Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia làm thí chủ thanh tịnh, điều này không khó. Bồ Tát tại gia làm thí chủ thanh tịnh, điều này mới khó. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc, đúng không? Nhưng mà người tại gia làm được thì mới là làm hoàn toàn được cái chương này, người xuất gia làm không được hết. Người tại gia bị ác duyên ràng buộc là tại sao vậy? Tiền bạc mình có nhưng mà không chắc mình tự tại mình cho được. Bởi vì tại sao mình cho là sao? Vợ cản, con cản, chồng cản, áp lực với mình không nên làm, là mình rất là khó khăn. Còn người xuất gia thì họ có tí chủ cũng nhiêu mà ông tự tại, ông muốn cho ai ông cho. Nhưng mà nếu mà nói về là mà hoàn toàn mà thực hiện hết tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy trong chương bố thí ba la mật này thì chắc người tại gia mới làm được. Chỉ có người tại gia mới làm được. Thầy thấy là chưa có một cái cuốn kinh nào theo cái sự hiểu biết của thầy mà Đức Phật dạy cho bố thí tại gia cũng như xuất gia tỉ mỉ như cái quyển này. Từ 239 cho đến 325, gần 100 trang để dạy về bố thí ba la mật. Thầy nhắc lại đó, cái bố thí nghe dễ chứ không có làm, không dễ làm. Dễ dàng nhưng không dễ làm. Ai cũng tưởng là bố thí không, bắt đầu là vô là bố thí rồi trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Rồi những người, có nhiều người nói là thí dụ như người nào trì giới thì công đức nhiều hơn bố thí, rồi nhẫn nhục thì công đức nhiều hơn trì giới. Nhưng mà thật sự là nếu không có bố thí thì sẽ không có trì giới, không có nhẫn nhục, không có thiền định, không có trí tuệ. Trong tại sao mà tất cả những cái trong cái phần lớn những cái kinh, trong cái kinh bổn sư của bổn sinh của Đức Bổn Sư mình, phần lớn là làm việc bố thí. Kể chuyện là đi dẫn vợ hai đứa con đi, cái hồ có người sinh đứa con cho một đứa, cái đầu sinh hai đứa cho luôn hai đứa, cái hồ có người sinh vợ cho vợ luôn. Ở đời này mình tu bố thí khó. Mặc dù cái vật chất của mình cao hơn hồi xưa nhưng mà tâm của mình nhỏ hơn. nhỏ hơn hồi xưa, thành ra mình tu có thấy khó.
Thì trong cái sáu cái mà Phật là Phật có thầy, con thấy là cùng tu song song chứ đâu phải tu là...
Không, thật sự là cũng không bắt buộc, không có chắc đâu. Mà nói tu song song chứ làm sao song được, mình song chỗ nào? Không phải như vậy, là bởi vì khi mình bố thí mình không trì giới là mình không hiểu sự bố thí. Còn ta giảng rồi đó, nghe giảng nè, là khi người bố thí là người đó trì giới. Nhưng mà thật sự là nó có sự nhấn mạnh và không nhấn mạnh cái nào làm trước. Ví dụ như cái người mà Bồ Tát Sơ Địa đó, kêu là họ tu thiền hạnh bố thí ba la mật, không phải là họ không tu những hạnh kia, nhưng mà hạnh hạnh bố thí của họ hạnh chính, làm phần lớn là bố thí. Nhưng mà họ vẫn trì giới, nhưng mà cái trì giới nó không có thấy rõ ràng, không phải là chính yếu như là cái trên bố thí. Là thí dụ như lên đến họ đến tu đến trì giới ba la mật cũng là nhị địa thì bắt đầu họ thấy nhiều trì giới nhiều hơn. Nhưng mà trì giới họ trì theo cái tinh thần của bên Bồ Tát giới, tức là tam tụ tịnh giới, chứ không phải họ trì theo thanh văn giới, chỉ là có một tụ thôi. Thanh văn chỉ có một tụ, Bồ Tát ba tụ, thanh văn tụ gì? Thanh văn tụ gì? Bồ Tát ba tụ là tụ gì? Thanh văn một tụ là tụ gì? Đó, thấy không? Lâu nó bung ra đó, lâu bung ra, lâu bung ra. Còn Bồ Tát ba tụ là sao? Là gì nữa? Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, rồi nhiêu ít hữu tình. Họ nhiếp hữu tình giới cũng được, mà nhiêu ít hữu tình giới cũng được. Hiểu không? Tức là cái bên thanh năng họ chỉ có nhiếp luật nghi thôi, tức là họ chỉ giữ những cái giới như mình thấy đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Rồi các thầy tỳ kheo thì ví dụ như là quá ngọ bất thực, thì bên Nam truyền thì họ chú trương đến cái đó, thì họ cố gắng họ làm. Bên Bồ Tát thì nó khó hơn, nhưng mà đồng thời uyển chuyển hơn. Khó hơn chứ không phải Bồ Tát không giới, Bồ Tát khó hơn giới thanh văn, nhưng mà đồng thời uyển chuyển hơn. Vì chúng sinh thì nó có được là thể làm như vậy, vì chúng sinh có thể làm như vậy. Thế như thầy giảng hoài đó, ví dụ như trong giới thanh văn thì một cái vị tỳ kheo chỉ được ba y, chỉ có được chứa ba y thôi, chứ không chứa quá ba y thì phải làm pháp thức tịnh. Còn bên Bồ Tát Bồ Tỳ Kheo á, thì có được quyền chứa 100,000 tấm y cũng được. Và thí dụ như bên Tỳ Kheo mà bên thanh văn thì không được giữ tiền. Còn bên Bồ Tát Tỳ Kheo á, tức là người thu Bồ Tát hạnh á, thì có quyền giữ 100,000 lượng vàng bạc nếu cần. Có thể mở ngân, có thể mở nhiều trương mục. Có thể mở nhiều trương mục. Bởi vì tại sao? Tiền đó để làm chuyện Phật sự. Tiền ở đây bố thí, tiền nó để được là mở viện dưỡng lão cho tăng ni lão xí, ví dụ vậy. Cho nó cái vấn đề mà mình tu Bồ Tát hạnh này nên mình nên ứng chuyển. Thành ra tại sao mà người xuất gia tu Bồ Tát hạnh khó hơn là bởi vì bị, không phải là họ không muốn tu, không muốn làm, mà bởi vì họ bị hạn chế trong hình thức này nè, họ làm không được. Tại sao họ làm không được? Là bởi vì tín đồ tại gia không cho họ làm, không muốn họ làm. Cứ họ đụng tay đụng chân các là các bị viết báo lên chửi. Thành ra thời đại truyền thông nó cũng là thời đại nguy hiểm. Hồi xưa mà thí dụ như mình muốn nói xấu người khác cũng đâu dễ nói đâu. Cũng phải đi bộ qua hàng ngàn bàn xóm. Nó tuyên nó lâu, truyền nó chổng. Còn bên đây cái là toàn thế giới biết hết. Từ bên Úc mà đến Lăng, bên Mỹ, mình nói Việt Nam, mà chuyện gì đâu không bá lát tùm ruồng. Không biết tại sao, nhưng mà thầy thấy cây quyển kinh này nó không có duyên, duyên như là cây Phật giáo Trung Hoa cũng như Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà kệ, mình cứ nghe được thì nghe, ai được có duyên thì nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng tử và chúng sanh.